Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9.
Hà Nội tạo đồng thuận thống nhất về nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi.
Ký ức về ngày độc lập.
Phát động cuộc thi chữ đẹp tuổi thơ lần thứ nhất với chủ đề luyện nét chữ, rèn nét người.
Giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm 77 nước và Trung Quốc ở Cuba vào ngày 15 đến 16 tháng 9.
Hàn Quốc và Nhật Bản áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Liên Hợp Quốc kêu gọi miễn áp dụng bản quyền với vaccine COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN 2023, ông Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan sẽ tập trung vào 4 trọng tâm chính, bao gồm việc thiết lập nền tảng cho tầm nhìn dài hạn của ASEAN, giúp ASEAN trở nên kiên cường hơn để ứng phó với các thách thức của thời đại, đưa ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế và biến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành khu vực hòa bình và thịnh vượng. Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, dự kiến sẽ có lãnh đạo 22 nước và một số tổ chức quốc tế tham dự các hội nghị nói trên.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hideisha sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 8 vừa qua ban hành văn bản số 2791 về việc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Để luật thủ đô được sự đồng thuận của các đại biểu Quốc hội và Quốc hội thông qua với cơ chế đặc thù vượt trội, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng báo cáo giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi theo ý kiến của đại biểu Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về nội dung đề xuất trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi và tham gia giải trình bảo vệ nội dung đề xuất tại Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024, phân công một lãnh đạo sở, một lãnh đạo cấp phòng có am hiểu về nội dung đề xuất tham gia các hoạt động chỉnh lý dự án luật thủ đô sửa đổi và xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết luật thủ đô liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm ổn định, xuyên suốt từ nay đến khi Quốc hội thông qua luật. Các đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung các quy định nội dung đề xuất, xây dựng báo cáo giải trình cụ thể từng nội dung đề xuất, gồm căn cứ và sự cần thiết đề xuất, quy định pháp luật hiện hành, nội dung đề xuất, tác động của việc đề xuất đối với sự phát triển của thành phố. Việc triển khai sau khi được Quốc hội thông qua, theo các ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023 để chuẩn bị giải trình trực tiếp tại Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024. Các sở, ban ngành, thành phố bố trí các điều kiện cần thiết và chủ động liên hệ với bộ chuyên ngành theo ngành dọc, tổ chức làm việc xin ý kiến bằng văn bản, tạo sự đồng thuận và thống nhất nội dung đề xuất trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi của đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, cơ quan thường trực chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi và các chuyên gia của thành phố trong việc cung cấp thông tin, số liệu trong việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách bổ sung với các giải pháp mới phát sinh tại dự thảo luật, bảo đảm chính xác, kịp thời.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa vừa tổ chức gặp mặt người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại một thời gian khổ mà hào hùng của các chiến sĩ cách mạng trung kiên. Dù bị tra tấn dã man, phải đánh đổi bằng máu xương, sự sống, nhưng luôn giữ vững khí tiết cách mạng. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng hầu hết các chiến sĩ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đều thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nêu gương trong các phong trào ở địa bàn dân cư, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Ứng Hòa đã gửi lời tri ân, lời chúc sức khỏe và tặng quà tới các đồng chí hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, mỗi phần quà trị giá trên 1 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ những câu chuyện về lịch sử dân tộc, đặc biệt là về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 luôn là ký ức thiêng liêng sâu đậm đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhưng đối với những người đã từng được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của 78 năm về trước, thì ngày Quốc khánh không chỉ là một ký ức lịch sử đặc biệt quan trọng, mà với họ đó còn là hành trang để họ truyền cảm hứng cho những thế hệ sau.
Một sáng tháng 8, tôi gặp nhà giáo ưu tú Nguyễn Tiến Hà, nguyên phó trưởng ban thường trực đội thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, chậm chậm bước trong sân di tích nhà tù Hỏa Lò. Đã tròn 95 tuổi, lại mới bị gãy chân nên ông đi lại khá khó khăn. Tuy vậy, trong không khí kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, ông vẫn cố gắng trở lại nơi này để gặp gỡ đồng đội, đồng chí, cùng hồi tưởng lại những ngày thanh xuân, hoạt động cách mạng sôi nổi trong đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu. Hoàng Diệu là tên bí mật của Hà Nội lúc đó. Chính tại nhà tù Hỏa Lò, ông vẫn kiên cường đấu tranh, chờ ngày cách mạng thành công. Ông Nguyễn Tiến Hà cho biết, chưa bao giờ ông quên khoảnh khắc toàn dân tộc chờ đón ngày độc lập đầu tiên.
Ngày 2 tháng 9 là kết quả của quá cách mạng tháng 8 và được chuẩn bị, cho nên mọi người đều háo hức chờ đón cái ngày đó. Trong cái tài liệu nói thì có khoảng hơn 50 vạn người văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, tức là chỉ nghe tên mà không biết mặt. Thì bây giờ hôm nay đây hiện diện đây, người thật được thực sống đây, cho nên là mọi người cũng xúc động. Mà đọc một đoạn thì bác lại dừng lại nói rằng: tôi nói thế đồng bào có nghe rõ không? Nói như thế có nghĩa là rất ân cần với lại người dân, rất gần với lại người dân, nói để cho dân nghe, dân hiểu.
Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dân tộc, đối với ông, đó còn là động lực để ông tiếp tục đem tuổi thanh xuân của mình lập nên nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông Nguyễn Tiến Hà bày tỏ:
đến năm 48 thì với hình thức công khai làm thầy giáo, được nhận cái chỉ thị của đồng chí Trần Quốc Hoàn là phải đi giải phóng cho một đồng chí phái viên công an bị địch bắt. Sau cái việc giải phóng ấy, đấy đó, thế thì nó bắt tôi tra tấn, trốn tù được. Và trong tù thì làm bí thư nhà tù và đồng thời mở cái lớp học trong tù dạy cho anh em.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống tri thức, ông Nguyễn Lưu, con trai của giáo sư Nguyễn Xiển, nhớ như in khoảnh khắc ngày độc lập đầu tiên của dân tộc từ những cảm nhận non nớt lúc bấy giờ và qua những hồi ức của cha. Ông Nguyễn Lưu nhớ lại:
cách mạng tháng 10 Nga, Sa Hoàng và Liên Bang Chéo, của cách mạng dân chủ tư sản Pháp năm 1789, Vu Lũy và Hoàng Hậu cũng phải lên máy chéo. Nhưng của cách mạng tháng 8 của chúng ta không phải lên máy chéo. Những nhiều người trong chế độ cũ vẫn được bác tận dụng, khi bác nhìn ra bản chất thật những người đó là yêu nước, thương dân. Cho nên chỉ sau một thời gian ngắn thì nước Việt Nam với lời tuyên ngôn độc lập rất tuyệt vời và khổ đọc trên quảng trường Ba Đình đã được rất nhiều nước trên thế giới thừa nhận, ủng hộ sự hiện diện của đất nước ta.
Hai lần được gặp bác ngay sau ngày Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lần thứ hai trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam. Trong hành trang của chàng trai trẻ khi ấy, chưa khi nào quên rằng mình từng hổ thẹn với lời hỏi thăm của người. Ông Nguyễn Lưu nhớ lại:
ngay trước Tết thì chúng tôi mới biết là bác Hồ sẽ đến thăm nhà. Bác mới hỏi rằng: thế trong các cháu gia đình có cháu nào được huy hiệu của bác hay không. Thì tôi rất xấu hổ thưa với ông rằng các cháu không ai được cả. Nên là bác quay sang nói với lại Vũ Quang: này chú Vũ Quang, sao mà con cái của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của nhà nước lại ít người được cái huy hiệu của bác nhỉ? Câu ấy làm tôi đau xót lắm.
Chăn trở với câu nói ấy của bác, nhà báo, nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Lưu đã dành tuổi trẻ của mình tới những miền xa xôi của Tổ quốc. Dù đã sắp bước sang tuổi 80, nhưng ông luôn ghi nhớ lời dạy của cha, tiếp tục viết thêm nhiều cuốn sách với mong muốn đem tới cho thế hệ tiếp nối những giá trị tốt đẹp. Ông Nguyễn Lưu cho biết:
có 15 năm, tôi vào Tây Nguyên công tác trong ngành giáo dục và ngành văn hóa. Và một trong những người động viên tôi vào để xây dựng cho Tây Nguyên mới cũng chính là bố tôi. Chỉ có trong gian khó, chỉ có trong vất vả thì con trai người ta mới tự vươn lên được. Tôi rất mong là con tôi, cháu tôi và kể cả các lớp bạn trẻ sau này phải nhìn thấy cái đó. Chứ nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp hoa lệ, cái bố tươi mới bây giờ và những giá trị rất nhiều yếu tố ảo trong thời kỳ 4.0 mà quên đi những gian khó ngày xưa thì thật là tiếc.
Họ, những người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ cách mạng, lưu giữ những ký ức vô giá về ngày độc lập đầu tiên của dân tộc. Đó không chỉ là hành trang nhắc nhở phấn đấu trong suốt quá trình cống hiến tuổi xuân cho đất nước, mà còn là nguồn cảm hứng truyền lại cho những thế hệ mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa được bao lâu, đất nước ta lại rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và sau đó một ngày, lời kêu gọi của Bác được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi từ Chùa Trầm như một lời hiệu triệu khẳng định khát vọng hòa bình, ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Trở lại những nơi Bác đã dừng chân trong ngày thu lịch sử, chúng ta càng hiểu thêm ý nghĩa cũng như những giá trị to lớn của nền độc lập tự do.
Hang Trầm hay còn gọi là Long Tiên Động được coi là một trong bốn danh lam thắng cảnh của vùng xứ Đoài ngày xưa. Cũng bởi vị trí đắc địa nên trong kháng chiến, Đảng và Nhà nước đã chọn nơi đây là điểm để sơ tán. Cũng chính nơi đây đã ba lần vinh dự được Bác về thăm và làm việc trong những năm kháng chiến. Với những ý nghĩa đó, người dân Phụng Châu luôn tự hào và giữ gìn phát huy những giá trị lịch sử. Chùa Một Mái, ngôi chùa nhỏ nằm trong quần thể di tích Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai từng là nơi dừng chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong một tháng dừng chân nơi này, nhiều chủ trương quyết định quan trọng của đất nước đã được Bác khởi thảo tại chính nơi này. Em Đào Đức Hiếu, học sinh trường trung học cơ sở Sài Sơn, huyện Quốc Oai nói:
mỗi lần đến đây thì em lại có mỗi một cảm xúc khác nhau, như là vui vì hãnh diện, tự hào vì quê hương mình có một truyền thống vẻ vang anh hùng và được Bác Hồ về đây trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo. Và thì em luôn ghi nhớ trong đầu là phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu, cố gắng, học tập thật giỏi để sau này giúp đỡ cho quê hương mình, một quê hương giàu truyền thống hào hùng và anh hùng dân tộc.
Một chiếc giường đơn sơ, ngọn đèn dầu, hai chiếc máy chữ là những kỷ vật thiêng liêng mà Chùa Một Mái giờ đây vẫn còn lưu giữ được của người, như nhắc nhớ cho chúng ta về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cô giáo Cấn Thị Mai Phương, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho hay:
ngoài cái nhiệm vụ thường niên và những ngày lễ, ngày kỷ niệm, nhất là ngày sinh nhật Bác, thì chúng tôi có những hoạt động. Thứ nhất là ví dụ như là lễ báo công trong cái liên hoan đại biểu trong quan Bác Hồ, thì chúng tôi có xin ý kiến của các bác lãnh đạo địa phương là tổ chức cho các con tại đây để nhằm giáo dục cái truyền thống lịch sử. Cái thứ hai là chúng tôi vào những dịp kết nạp đoàn viên mới thì chúng tôi chọn cái nơi đây là cái nơi mà kết nạp đoàn cho các con, thì nó lại mang nhiều cái ý nghĩa giáo dục hơn nữa. Thế rồi thì chúng tôi có những lần là chúng tôi được cũng đi cùng với các thầy các cô trong chi bộ nhà trường, các em học sinh tiêu biểu là được tham gia ở đây. Đặc biệt là các hoạt động như là chuyên đề ngoại khóa, chúng tôi phối hợp với giáo viên bộ môn lịch sử, chúng tôi đưa các con sang bên này. Không có gì bằng những cái hình ảnh thực tiễn thì giáo dục các cháu là nó mang nhiều cái ý nghĩa.
Hiện nay di tích Chùa Thầy đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và huyện Quốc Oai đang nỗ lực trùng tu, tôn tạo để gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử Chùa Thầy cho hoạt động du lịch. Bà Nguyễn Hồng Hợi, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Quốc Oai cho biết:
Việc được công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy là một niềm phấn khởi đối với huyện Quốc Oai. Trong thời gian tới thì Ủy ban huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục đầu tư để tôn tạo các cái di tích và đặc biệt là di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy để tiếp tục phát huy cái giá trị của điểm di tích quốc gia đặc biệt cũng như là phát huy cái điểm đến để nhằm quảng bá đến nhân dân, du khách không chỉ trong ngoài huyện mà cả trong nước và ngoài nước đến với di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy cũng như là đến với huyện Quốc Oai.
78 năm đã trôi qua, mỗi khi nhớ về cách mạng tháng 8, nhớ về Tết độc lập, mỗi người dân Việt Nam không khỏi bồi hồi, trào dâng cảm xúc thật thiêng liêng khó tả. Cảm xúc ấy chính là những giá trị truyền thống thiêng liêng theo chúng ta suốt cuộc đời, và dù có đi bất cứ nơi đâu, là con dân của nước Việt Nam luôn hướng về.
Xin được chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị. Trung tâm Việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Phiên giao dịch việc làm lưu động năm nay có sự tham gia tích cực của 40 đơn vị doanh nghiệp với hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng tuyển sinh đa dạng các ngành nghề với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng một tháng. Phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận và khu vực lân cận. Không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động.
Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi Chữa đẹp tuổi thơ lần thứ nhất với chủ đề Luyện nét chữ, rèn nét người. Cuộc thi dành cho học sinh đang học tại các trường tiểu học hoặc đang sinh hoạt tại các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các câu lạc bộ, trung tâm năng khiếu nghệ thuật, các trung tâm luyện chữ đẹp trên toàn quốc. Cuộc thi dự kiến chia làm hai vòng, vòng sơ khảo và vòng chung kết trao giải. Kết quả cuộc thi được công bố trong khoảng từ ngày 10 đến 15 tháng 10 năm 2023. Thí sinh đăng ký gửi bài dự thi online và có thêm các thông tin về cuộc thi qua link website trẻemvietnam.net/chữ-đẹp-tuổi-thơ.
Tiếp tục là những thông tin về giá cả và thị trường trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Thưa quý vị, ghi nhận trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thì không khí mua sắm tại các siêu thị khá nhộn nhịp, trong khi tại các chợ vẫn như thường ngày. Nhìn chung nguồn cung hàng hóa phong phú và giá không tăng. Tại chợ Châu Long, quận Ba Đình, người tới mua sắm không khác ngày thường, hàng hóa rất phong phú. Tương tự tại chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, hoạt động buôn bán diễn ra bình thường. Ghi nhận tại chợ Gia Lâm, quận Long Biên, lượng người tới chợ mua sắm tăng nhưng không nhiều. Bên cạnh đó, giá các loại thực phẩm khác cũng không tăng. Giá các loại thực phẩm như móng giò từ 90.000 đến 110.000 đồng 1 kg, sườn non, ba chỉ, bắp giò, nạc vai từ 130.000 đến 150.000 đồng 1 kg.
Trong khi đó, ghi nhận tại các hệ thống siêu thị Winmart, Big C, BRG, không khí mua sắm có phần sôi động hơn do đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại giảm giá đến 50%. Cụ thể, hệ thống siêu thị Winmart, Winmart Cộng triển khai chương trình ưu đãi lớn mừng đại lễ áp dụng từ nay đến hết ngày 6 tháng 9. Chương trình tập trung ưu đãi với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, trái cây, đồ uống, hóa mỹ phẩm với mức khuyến mại lên tới 50% cùng nhiều quà tặng. Không khí mua sắm tại siêu thị Big C Long Biên ngay từ 9 giờ đã khá nhộn nhịp. Tự hào Việt Nam mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là chủ đề chương trình khuyến mại được triển khai trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Aeon Mall cũng giảm giá từ 20 đến 50% từ nay đến hết ngày mùng 4 tháng 9 đối với thịt cá, rau củ quả, sản phẩm tiêu dùng nhanh. Giảm 50% với các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy từ các thương hiệu Tefal, Toshiba, Sony.
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga thông báo điều chỉnh tăng giá mặt hàng này từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Theo đó, giá ga đồng loạt tăng 33.000 đồng trên một bình 12 kg. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp của giá ga trong nước. Hiện nguồn cung ga nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% nhu cầu, do đó giá bán lẻ ga trong nước bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá ga thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn thành phố đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi đó, lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đã và đang triển khai nhiều kế hoạch biện pháp bảo đảm an ninh trật tự để người dân đi lại an toàn và có một kỳ nghỉ lễ thật yên vui.
Chủ động, khẩn trương, hiệu quả là không khí làm việc mà chúng tôi cảm nhận tại đơn vị công an huyện Phúc Thọ trong những ngày nghỉ lễ năm nay. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo công an huyện đã phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực trong 4 ngày nghỉ lễ. Nhiều đồng chí nhà ở xa, nhưng vào những ngày này, các anh đều gác lại chuyện riêng để chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phúc Thọ cho biết.
Công an huyện Phúc Thọ đã xây dựng kế hoạch cao điểm để mà ra quân xử lý. Thì chúng tôi đã ra quân ngay từ ngày đầu và kiên quyết xử lý. Đến nay thì cái tình trạng trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị thì tương đối là ổn định. Chúng tôi đã phối hợp với thanh tra giao thông là làm triệt để những cái vi phạm hành lang an toàn giao thông ở cái địa bàn thị trấn này, Tích Giang, Phụng Thượng và Ngọc Tảo, Tam Hiệp, đấy, dọc quốc lộ 32. Ngoài ra lực lượng công an xã thì cũng ra quân rất là quyết liệt. Cho nên là tính đến thời điểm này thì trên địa bàn huyện Phúc Thọ tình hình trật tự an toàn giao thông tương đối ổn định và cái vi phạm cũng được kiềm chế rất cơ bản.
Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ, công an các địa phương đã có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui chơi, đi lại trong dịp nghỉ lễ. Trên cơ sở đó, các đội nghiệp vụ và công an các xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án, đặc biệt tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và các tệ nạn xã hội khác. Trung tá Lê Tiến Lực, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Oai cho biết.
Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc giao thông trong đó có phương án là phòng ngừa ùn tắc ở các cái điểm chốt có dấu hiệu ùn ứ trên địa bàn huyện. Cái thứ hai là cũng sẽ cử lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lưu động tại các vị trí trọng điểm để tuần tra kiểm soát xử lý các cái vi phạm trong cái theo cái nhóm chính mà hiện nay Bộ Công an và Công an thành phố đang chỉ đạo, đó là cái vi phạm về nồng độ cồn của xe tải và cái vi phạm về tốc độ để làm sao kiềm chế giảm cái tai nạn giao thông trên địa bàn.
Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trung tá Bùi Huy Đạt, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Chương Mỹ cho biết.
Thì chúng tôi sẽ tập trung cao độ vào các cái kế hoạch của thành phố cũng như của công an huyện và cái xử lý về mũ bảo hiểm này và tăng cường cái xử lý nồng độ cồn khi mà các cái quán hàng ăn rồi các cái tụ điểm, các cái điểm mà kinh doanh buôn bán liên quan đến rượu bia thì chúng tôi sẽ tăng cường thứ nhất là cái đảm bảo cho cái tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định, thứ hai là không xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.
Xác định rõ nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó xác định, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân được nghỉ lễ an toàn và vui vẻ.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Hà Nội điều 7 xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí khách tham quan thủ đô theo chương trình City Tour. Ghi nhận trong buổi trưa ngày hôm nay, hàng trăm người xếp hàng tại khu vực vườn hoa 19 tháng 8 đối diện nhà hát lớn Hà Nội để nhận vé đi xe buýt 2 tầng miễn phí. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tình cảm của thành phố Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến tham quan thủ đô dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Đồng thời, cũng là hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Thưa quý vị, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện dồn lên đường vành đai 3 trên cao để ra cửa ngõ thành phố từ sáng sớm khiến tuyến này ùn tắc kéo dài hơn 10 km. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã bố trí lực lượng, phương tiện để ứng trực, sẵn sàng giải quyết tình huống phát sinh trên tuyến.
Trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón gần 100.000 lượt khách đi lại. Để đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày hôm nay mùng 1 đến mùng 4 tháng 9.
Hôm nay, tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tuần tra kiểm soát, xử lý xe tải vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên các tuyến thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, các huyện Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất trên tuyến quốc lộ 32, quốc lộ 21A. Lực lượng chức năng đã phát hiện bàn giao 3 trường hợp xe tải lợi dụng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vi phạm quá tải trọng, chở cát vàng từ các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái vào địa phận Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào các vi phạm hoán cải xe container chở vật liệu xây dựng trên các tuyến ngoại thành.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Cuba thông báo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm 77 nước và Trung Quốc, dự kiến được tổ chức tại La Habana trong 2 ngày 15-16 tháng 9 tới. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, hội nghị thượng đỉnh tại La Habana sẽ giúp đưa các mục tiêu của chương trình nghị sự 2030 trở lại đúng hướng.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với một công ty Triều Tiên và 5 cá nhân liên quan đến việc tài trợ bất hợp pháp cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là biện pháp trừng phạt đơn phương thứ 11 của Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 3 tổ chức và 4 cá nhân có liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Bầu cử Tổng thống Singapore không khí diễn ra trong trật tự. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên trong 12 năm qua, nên được cả chính phủ và người dân quan tâm. Không chỉ có vậy, công tác bầu cử năm nay được tổ chức chu đáo hơn khi thông tin về thẻ cử tri, về điểm bỏ phiếu được chuyển tới người dân qua ứng dụng định danh điện tử SingPass. Có thể thấy khá đông cử tri đi bỏ phiếu lần này. Không khí bỏ phiếu diễn ra trong trật tự và an toàn. Các điểm bỏ phiếu như thế này tiếp tục được mở cửa cho đến 20 giờ hôm nay. Kết quả bầu cử sẽ được thông báo bắt đầu từ 22 giờ theo giờ địa phương.
Liên minh châu Phi hôm nay đã lên án mạnh mẽ các cuộc đảo chính xảy ra gần đây tại một số quốc gia ở châu lục này. Trong khi đó, các nước cũng đang gây sức ép để khôi phục lại trật tự hiến pháp ở Niger sau cuộc đảo chính cuối tháng 7 vừa qua.
Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước giàu, đặc biệt là Anh, Đức, Thụy Sĩ và Mỹ, miễn áp dụng bản quyền đối với các loại vaccine ngừa COVID-19. Liên Hợp Quốc cho biết thỏa thuận này chưa đủ để giảm sự bất công, đồng thời nêu rõ dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là vấn đề y tế cộng đồng nghiêm trọng với những tác động mang tính thảm họa mà người dân châu Phi, Nam Á, các dân tộc thiểu số và người bản địa là những đối tượng phải hứng chịu nhiều nhất.
Bản tin thể thao.
Các danh hiệu của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã được vinh danh tại sự kiện V-League Awards. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm nay thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Chân sút sinh năm 1998, có màn trình diễn thuyết phục cùng 5 bàn thắng được ghi cho đội bóng quân đội. Huấn luyện viên xuất sắc nhất V-League 2023 thuộc về huấn luyện viên Bandovic của câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội FC giành ngôi Á quân do kém Công an Hà Nội hiệu suất. Sau một mùa giải khá thành công cùng câu lạc bộ Thanh Hóa, Nguyễn Thái Sơn vừa được vinh danh ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nai Gốc V-League 2023. Trong khi đó, giải thưởng bàn thắng đẹp nhất thuộc về Trần Phi Sơn của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhiều đội tuyển đã sớm công bố danh sách tập trung để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng sắp tới tại vòng loại Euro 2024. Đáng chú ý trong danh sách đội tuyển Anh, Sterling không được chọn. Bất chấp việc tiền đạo này không thể hiện khá ấn tượng trong màu áo Chelsea. Trong khi đó, Harry Maguire dù không được thi đấu tại Manchester United nhưng vẫn có tên. Lý giải cho quyết định của mình, huấn luyện viên cho biết ông muốn giữ nguyên bộ khung đã thi đấu thành công ở những loạt trận vòng loại trước đó. Đội tuyển Anh hiện đang dẫn đầu bảng C vòng loại Euro 2024 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Ở đợt tập trung lần này, họ sẽ chơi một trận vòng loại gặp đội tuyển Ukraine trước khi có trận giao hữu gặp đội tuyển Scotland. Vòng 2, giải quần vợt Mỹ mở rộng chứng kiến màn đối đầu giữa Andy Murray và Dimitro. Sớm giành break ở game thứ 2, nhưng ngay sau đó, Dimitro đã để Murray đòi lại break. Dù vậy, đến game thứ 8, hạt giống số 19 một lần nữa bẻ thành công game cần giao bóng của Murray để thắng set đầu tiên với tỷ số 6-3. Kể từ đây, thế trận dần nghiêng hẳn về phía Dimitro. Tổng cộng, Murray có thêm 5 lần break ở set thứ 2. Qua đó, đánh gác vợt với các tỷ số 4-6 và 1-6. Thua chung cuộc 0-3, Andy Murray lần thứ 5 liên tiếp bị loại ngay ở tuần thi đấu đầu tiên tại Mỹ mở rộng, trong khi Dimitro có lần đầu tiên vào tới vòng 3 của giải đấu này kể từ năm 2019. Ở nội dung đơn nữ, đối thủ của hạt giống số 2, Sabalenka tại vòng 2 Mỹ mở rộng là Buray, người kém cô tới 94 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai tay vợt sớm được thể hiện rõ. Sabalenka thi đấu hoàn toàn áp đảo nhờ lối đánh tấn công mạnh mẽ sở trường và nhanh chóng tiến tới thắng lợi 6-3, 6-2 chỉ sau 76 phút thi đấu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai mùng 2 tháng 9. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam, Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.